Đế Bá, chương 3703, Quan Hải Đao Thánh Hạ, góc truyện audio.com. Sau cùng, Binh Trì Hàm Ngọc buông tiếng thở dài. Bất kể chuyện này phát triển như thế nào thì cũng không còn là chuyện mà nàng có thể khống chế nữa. Mặc dù nàng là công chúa Binh Trì thế gia, địa vị cao thượng, thân phận cao quý. Thế nhưng đặt trước đại cục của Cửu Bí Đạo Thống thì một cô công chúa Binh Trì thế gia như nàng rất là nhỏ bé, có rất nhiều chuyện nàng không thể khống chế được. Cũng giống như hôn nhân đại sự. Ngày đó dưới sự ép buộc của Thái Thanh Hoàng, chẳng phải lão tổ Chí Tôn đã gả nàng cho Tân Hoàng hay sao? Sau này Tân Hoàng vô năng, chẳng phải đã lật đổ hôn ước này hay sao? Cuối cùng là liên hôn với Vạn Trận Quốc, có thể nói, cho dù nàng là công chúa Binh Trì thế gia đi nữa thì nàng cũng không thể làm chủ đại sự của đời mình. Chuyện mà nàng có thể làm đó là cố gắng tìm kiếm hôn nhân thích hợp với mình trong phạm vi có thể. Hy vọng có thể bình an vượt qua. Cuối cùng Binh Trì Hàm Ngọc thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Sau chiến dịch Thạch Lâm, Cửu Liên Sơn trông có vẻ rất yên tĩnh. Những thiên tài lúc bình thường tự cao tự đại, thích chỉ điểm Giang Sơn cũng ngoan ngoãn cục đuôi, không dám hung hăng nữa. Dưới tình huống như thế, bầu không khí của Cửu Liên Sơn có vẻ rất ngột ngạt. Không ít thiên tài trẻ tuổi ngày thường hoạt bát hiếu động cũng bị ép không thở nổi, thế nhưng lại không dám làm chuyện dại dột. Mãi cho tới khi có một người đến thì mới có thể thay đổi bầu không khí ngột ngạt này một chút. Hôm đó có một thanh niên cõng đao đi đến. Khi người thanh niên này cõng cao đi đến thì chỉ thấy đao ý tràn lan ùa tới như tử khí đông lai. Khi đao khí ùa tới thì rất nhiều người ở Cửu Liên Sơn chấn động, rất nhiều người đưa mắt quan sát. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên cõng đao đi đến, nhàn nhã thoải mái, mình mặc tử y, khí chất cao quý tựa như một vị vương hầu. Người thanh niên này không quá cao lớn, mắt như sao trời, lông mày như lưỡi đao, khí vũ hiên ngang. Lưng hắn cõng một thanh cổ đao, tuy rằng trường đao vẫn chưa rút ra khỏi vỏ thế nhưng cũng đã khiến cho người ta cảm nhận được sự sắc bén của nó, như thể trường đao vừa rút ra thì có thể chém đứt nhật nguyệt, chém vỡ ngôi sao. Người thanh niên này cõng đao đi đến, đao khí sắc bén giống như tử khí đông lai kéo dài vạn dặm. Đao khí sắc bén kéo vạn dặm của người thanh niên này không hề bá đạo hay cố tình làm dáng, mà là vô cùng tự nhiên. Khi hắn bồng bềnh đi tới thì đao khí tràn khắp thiên địa. Hắn không hề cố tình bùng nổ đao khí của mình, cũng không hề buông tay để đao khí của mình tràn ngập thiên địa. Có người đao khí trùng thiên là bởi hắn giống như một cái đập chứa nước, đến khi cần thì sẽ phóng thích đao khí, để đao khí bá đạo xông thẳng lên cửu tiêu. Còn người thanh niên này đao khí kéo dài vạn dặm là vì đao khí của hắn tự nhiên mà thành, đao khí của hắn giống như nước sông cuồn cuộn, luôn luôn chảy xuôi, chứ không phải tới lúc cần thì mới phóng thích. Cũng chính vì vậy khi hắn cõng đao đi đến thì khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, chứ không đau đớn ác liệt như đao khí bình thường. Quan Hải Đao Thánh, nhìn thấy người thanh niên này, có người nhận ra lai lịch của hắn, kêu lớn. Quan Hải Đao Thánh đến rồi. Khi nhìn thấy người thanh niên này thì đã gợi lên ồn ào không nhỏ, có người giật mình nói rằng. Chẳng lẽ Quan Hải Đao Thánh đã lịch lãm xong, hay là bế quan đại viên mãn? Quan Hải Đao Thánh, góc truyện audio.com. Nhà, người chân chính có thể ngang hàng với Bát Trận Chân Đế, thậm chí còn cao hơn Bát Trận Chân Đế một cái đầu. Ngay cả cường giả thế hệ trước nhìn thấy người thanh niên này thì cũng cảm thán. Quan Hải Đao Thánh, người thanh niên này chính là Quan Hải Đao Thánh uy danh hiển hách, là truyền nhân của Lâm Hải Các. Thậm chí có người nói rằng hắn bây giờ đã là các chủ của Lâm Hải Các, có điều Lâm Hải Các chưa có công bố ra ngoài mà thôi. Quan Hải Đao Thánh là thiên tài mạnh nhất hiện nay của Cửu Bí Đạo Thống. Toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, sợ rằng cũng chỉ có nhân vật như Bát Trận Chân Đế thì mới có thể ngang hàng. Quan Hải Đao Thánh không như Tần Kiếm Giao ít đi lại thế gian, cũng không như Bát Trận Chân Đế uy chấn Cửu Bí Đạo Thống. Hắn như một thanh trường đao thản nhiên mà cao vời. Bát Trận Chân Đế uy chấn Cửu Bí Đạo Thống, tất cả mọi người đều nghe nói tới Bát Trận Chân Đế, hơn nữa Bát Trận Chân Đế dành rất nhiều thời gian trong Cửu Bí Đạo Thống. Còn Quan Hải Đao Thánh thì lại khác. Thời gian Quan Hải Đao Thánh ở lại Cửu Bí Đạo Thống không nhiều. Phần lớn thời gian hắn đều đi du lịch thiên hạ, một người một đao, đi khắp bát phương, dùng đao dựng nghiệp. Cũng chính vì Quan Hải Đao Thánh rất ít khi ở lại Cửu Bí Đạo Thống nên uy danh của hắn còn lâu mới lớn bằng Bát Trận Chân Đế. Phải biết rằng, không chỗ nào tu luyện tốt hơn ở đạo thống của chính mình cả. Dù sao thì tu luyện công pháp của đạo thống ngay bên trong đạo thống sẽ được đạo thổ ẩn nhưỡng, làm ít hưởng nhiều. Như Bát Trận Chân Đế, hắn dành phần lớn thời gian ở lại Cửu Bí Đạo Thống tu luyện. Nhưng Quan Hải Đao Thánh thì lại khác, hắn cất bước thiên hạ, dùng đao dựng nghiệp. Mặc dù hắn rời xa Cửu Bí Đạo Thống thế nhưng hôm nay hắn vẫn có thành tựu cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người đều cho rằng Quan Hải Đao Thánh có thể đánh với Bát Trận Chân Đế một trận. Người trẻ tuổi của Cửu Bí Đạo Thống chân chính luân bàn với Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế nha, thực lực không thể nghi ngờ. Từng đánh với hai vị chân đế mạnh nhất đế thống giới ngày nay, thực lực này có thể sánh vai với Bát Trận Chân Đế thì cũng là chuyện đương nhiên. Đoạn Ngọc Chân Đế là chân đế đương thời của Lý gia. Mộc Kiếm Chân Đế chính là chân đế của Mộc gia. Bất luận là Đoạn Ngọc Chân Đế hay là Mộc Kiếm Chân Đế, bọn họ đều mạnh hơn Bát Trận Chân Đế rất nhiều. Mà Quan Hải Đao Thánh năm đó khi du lịch thiên hạ thì đã từng luận bàn với Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế. Có thể nói Quan Hải Đao Thánh là người có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú. Mặc dù Quan Hải Đao Thánh không trở thành chân đế mà đi con đường chân thần, thế nhưng hắn là người đã từng luận bàn với chân đế. Còn như Bát Trận Chân Đế, hắn đúng là chân đế hàng thật giá thật, hơn nữa còn từng luận bàn với chân thần Bất Hủ. Thế nhưng vẫn chưa so đấu với những chân đế khác như Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế lần nào cả. Cách chương.